Gặp được tịnh độ là bạn quá may mắn rồi. Một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Bạn đi tìm vô lượng pháp môn cũng không thể nào tìm thấy pháp môn nào tương đồng với pháp môn tịnh độ. Tìm không thấy, không có. Chúng ta không thể không biết. Cái duyên phận này có được thật là hiếm có. Có được rồi vì sao không được vãng sanh? Đối với chân tướng của cực lạc và ta bà, không có làm cho rõ ràng, chưa làm cho minh bạch. Đối với cực lạc thế giới có hoài nghi, đối với thế giới này còn lưu luyến. Đây cũng là trước lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nói với Ngài A Nan cùng với những đại chúng bên cạnh, Ngài A Nan thỉnh giáo với Phật Đà: Phật tại thế, chúng con lấy Phật làm thầy. Phật không còn trụ thế nữa, thì chúng con lấy ai làm thầy? Phật vì chúng ta nói ra tứ y pháp, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nói với chúng ta phải y pháp bất y nhân. Pháp là tất cả các kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, nhất định phải y theo kinh, không thể y theo người. Y theo kinh thì mới đúng. Người khác nói với trên kinh Phật nói là không tương ứng, tuyệt đối không thể tin tưởng. Trước kia lão sư Lý nói với chúng tôi, bộ kinh này 99% tương ứng với lời giảng của Phật, chỉ có một phần không tương ứng. Vậy bộ kinh này có dùng được không? Không được. Vì sao? Đó là ma tạo. Một phần không tương ứng đó, nó sẽ phá hoại hết mọi thứ của bạn. Giống như một ly sữa tươi, trong đó có một giọt thuốc độc. Bạn uống rồi sau đó sẽ mất mạng. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Trên kinh Lăng Nghiêm có nói, tà tư thuyết pháp nhiều như cát sóng hằng. Bạn làm thế nào phân biệt? Vào những năm gần đây, rất nhiều người phản đối bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Nếu như là nói phản đối việc hội tập thì đây là điều sai lầm. Tại vì sao? Trong Phật môn, những sách tụng cho công khóa sớm tối là sách hội tập. Vậy thì không thể dùng rồi. Tất cả những pháp bổn về nghi thức, phép tắc của kinh sám cũng đều là bản hồi tập. Toàn bộ không thể dùng. Vậy thì có quá nhiều rồi. Hội tập có thể dùng kinh văn trong bản hội tập toàn là nguyên văn trong kinh điển, không phải do tự mình tạo ra. Vậy thì được. Nguyên văn trong bản hội tập lại có thêm ý của bản thân vào. Vậy thì không được. Cái này không thể dùng. Cho nên cổ đại đức mà hội tập thì vô cùng cẩn trọng. Chữ chữ câu câu đều là nguyên văn của kinh luận, không dám tự ý thêm một chữ, cũng không thể tự mình sửa đổi một chữ. Bản hội tập của Vương Long Thư, bản hội tập của Ngụy Mạc Thâm đều có sửa mất vài chữ. Sửa làm sao? Sửa được rất hay. Rất tốt thì tại sao có thể phê bình họ? Đó là bản thân họ tự ý sửa đổi. Đó không phải là nguyên văn của bổn kinh. Nếu như không có lời phê phán thì người về sau đều có thể tùy tiện mang kinh ra sửa. Vậy thì làm sao mà được chứ? Cho nên kiên quyết không được sửa dù là một chữ. Nhất định phải dùng nguyên văn thì không còn gì để nói rồi. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư lần thứ ba hội tập kinh Vô Lượng Thọ, trước sau đã dùng hết 10 năm. Nhất định phải tuân thủ quy tắc của cổ nhân. Bản hội tập này chữ chữ câu câu đều là kinh văn trong 5 loại bản dịch gốc. Ngài không dám sửa đổi một chữ. Cho nên đại đức Tịnh Tông Cận Đại gọi là thiện bổn. Trong 9 loại phiên bản kinh Vô Lượng Thọ thì đây là bổn sách tốt nhất. Chú giải của Hoàng Niệm Lão chú được rất hay, chân thật có trí huệ. Ngài dùng tập chú không phải là ý của bản thân Ngài. Ý của bản thân thì người khác không tin. Ngài dùng hết 83 loại kinh luận và 110 loại chú sớ của tổ sư. Mỗi một câu chú giải đều có lai lịch, có nguồn gốc rõ ràng. Bạn xem, giống như bên này, trong dấu ngoặc có chú thích rõ ràng. Trên Quán Kinh nói, trên Di Đà Yếu Dạy có nói, đều dùng kinh luận nguyên văn của cổ đại đức để chú giải cho bộ kinh này. Phương pháp này hay. Người Trung Quốc tôn trọng các bậc đại đức thời xưa. Trong đó Ngài cũng có một vài điều mới, nhưng không nhiều, là những báo cáo khoa học mới nhất. Khiến cho những điều mà chúng ta vô cùng khó lý giải, khi nhìn thấy những báo cáo khoa học này thì nghi vấn của chúng ta được hóa giải. Bản thân Ngài vốn là học khoa học. Chú giải này cũng là hy hữu khó gặp. Cách nhìn của chúng tôi là do Phật Bồ Tát từ bi vô cùng. Nhìn thấy người trên địa cầu hiện nay, tâm hoài nghi quá nặng rồi. Cho nên đến cái thế giới này, hiện thân thuyết pháp, bắt đầu hội tập lại một thiện bộ mới, bắt đầu làm lại một chú giải mới một cách tỉ mỉ. Mục đích là để cho những người hiện đại chúng ta có được niềm tin thật sự đối với pháp môn tịnh độ, thực sự phát nguyện cầu sanh, nhất hưởng chiến niệm, một đời thành Phật. Hạ Liên Công và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thật không phải là người tầm thường. Trong Phật môn gọi các ngài là người tái lai. Các ngài đến làm gì? Liên Công có đôi điển là hai câu nói. Hai câu nói này do chính ngài sáng tác. Câu phía trên nói: trược thế vô như niệm Phật hảo, là ngũ trược ác thế. Chúng ta ở trong cái tình thế này, không còn gì tốt hơn là niệm Phật. Câu phía dưới là thử sanh đoan, ly đại, kinh lai. Đời này ngài đến cái thế gian này, đến để làm gì? Chính là đến để hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Chính là vì bộ kinh này mà đến. Chúng ta có thể nói, ngài Hoàng Niệm Tổ đến thế gian này cũng là vì bộ kinh này, vì nó mà làm chú giải. Chú giải xong thì ngài liền ra đi. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, chùa Phật Lai, cũng là vì bộ kinh này mà đến, giúp đỡ cho mọi người khởi lên lòng tin. Bạn xem, ngài làm chứng minh. Ngài có nói qua, có người hỏi ngài, ngài có gặp qua A-di-đà Phật, vậy A-di-đà Phật nói gì với ngài? Bạn xem ngài trả lời, tôi cầu A-di-đà Phật đưa tôi đi. Ngài từng A-di-đà Phật là Lão Phật gia, tôi cầu Lão Phật gia mang tôi đi, Lão Phật gia không đồng ý. Tôi hỏi tại sao, Phật nói cần tôi biểu pháp. Biểu cái pháp gì? Chính là vì bộ kinh này làm tác chứng. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là thật không phải là giả. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là thật chứ không phải giả. Không cần phải phản đối. Chúng ta cứ y theo bộ kinh này cùng với chú giải mà tu học, học mười mấy năm rồi, đâu có đi sai đường. Việc này cũng là thật, không phải giả. Vì vậy, trước lúc ngài vãng sanh ba hôm, có cư sĩ đem cuốn sách tặng cho ngài. Chư vị phải biết, là Ngài không biết chữ. Chắc gì vậy? Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng. Chính là một cuốn sách như vậy. Ngài vừa nghe tên quyển sách thì vô cùng vui mừng, vô cùng hoan hỷ, giống như vừa có được báu vật vậy. Lập tức tự mình đi đắp y, là bộ y phục mà Ngài yêu thích nhất. Ngài mặc trên người, tay cầm quyển sách, kêu mọi người hãy chụp hình cho tôi, chủ động yêu cầu. Hình như chính là vì biểu cái pháp này mà đến. Đây là biểu pháp cuối cùng của Ngài. 3 ngày sau thì Ngài liền vãng sanh. Những năm qua, có quá nhiều tranh luận đối với bổn hội tập này, phê bình quá nhiều rồi. Tôi ở Hồng Kông cũng có pháp sư đến tìm tôi, nhắc đến việc bổn hội tập này, có rất nhiều tranh luận. Đến hỏi tôi nói hà tất phải tranh, có 9 loại phiên bản đó, bạn thích dùng cái nào thì dùng cái đó. Hà tất phải tránh? Không cần phải bài trừ 9 loại phiên bản. Chẳng phải là đều khuyên bạn tính nguyện, nhất hướng, chuyên niệm sao? Đúng, đều là như vậy. Vậy thì được rồi. Vậy thì không có sai rồi. Kinh là nói rõ, là giải thích, giúp cho bạn khởi tính tâm, sanh khởi tính tâm, sanh khởi nguyện tâm, sau đó là nhất hướng chuyên niệm, thì bạn thành công rồi.